Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX Gains Apply.
Lê Tông và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin kính chào quý vị. Trong bài 2 của loạt bài về luật lao động hôm nay, luật sư Tú Lê sẽ hướng dẫn những gì cần lưu ý về mặt luật pháp khi quý vị bắt đầu một công việc mới tại nước Úc. Xin chào luật sư Tú Lê.
Dạ, xin chào chị Lê Tâm và Tú Lê cũng xin chào quý vị khán thính giả.
Thưa luật sư, hiện nay thì có rất nhiều hình thức xin việc làm hoặc quảng cáo công ăn việc làm từ truyền miệng đến online. Vậy xin luật sư cho biết những ngành nghề nào thì có nhiều kiểu xin việc khác nhau nhất và dễ bị tổn thương nhất ?
Công việc ấy mà nó không có yêu cầu bằng cấp là tiếng Anh nó gọi là giống như work skill đó, và trong những loại công nghiệp mà mướn nhiều nhân viên mà casual là bất định kỳ như là giống như làm nhà hàng hay là retail bán cửa hàng cũng như là trong ngành xây dựng thì em thấy là đa số là nhiều cái ngành đó thì họ thông thường là họ có quảng cáo trên online và những quảng cáo này cũng trên những truyền thông xã hội như là Facebook hoặc trên những cái website như là Gumtree thì khi mà họ quảng cáo như vậy thì thường là chi tiết của cái việc làm đó thì rất là giới hạn. Ví dụ như họ có ghi là làm việc lao động 18 đồng một giờ, nếu muốn làm thì gọi cho Thông, ví dụ thôi. Thường thì họ có thể họ kêu mình tới, mình có thể gọi cho điện thoại người này tên Thông, mình nhắn tin cho họ rồi họ nói tới đây, tới nơi này làm việc một tuần lễ hay là vài tháng gì đó. Thì thường thì họ nói mình tới mình làm, có thể là họ nói mình thử nghiệm thôi, và họ nói giống như khi mà mình làm xong là họ sẽ trả tiền, thì mình không có bàn thảo, mình không có một cái contract gì hết. Họ chỉ nói mình tới mình làm, và có khi là làm hết việc rồi thì họ cũng có thể không trả tiền. Có trường hợp đó mà họ không trả tiền và khi người làm, người nhân viên gọi điện thoại thì họ không bắt máy và họ như là họ biến mất luôn, là không có thể tìm họ được, thì có nhiều trường hợp đó đã xảy ra.
Vậy thưa luật sư, khi mà một người đi tìm việc, họ muốn đọc một cái quảng cáo việc làm như hồi nãy luật sư mới nói, thì những điều gì mà họ cần lưu ý để mà họ quyết định là có nhận cái công việc đó hay không, cũng như là những gì lưu ý khi mà họ liên lạc với người chủ nhân?
Thì trong thí dụ mà Tú đưa ra là có một người là mình biết là người đó, người chủ nhân tên Thông thôi, là họ nói mình tới nơi này để làm việc, thì thứ nhất là mình nên biết là chủ nhân mình là ai, thì ít nhất phải biết tên và họ và cách liên lạc như số điện thoại hay là email. Nhưng trong cái trường hợp đó, trong cái ví dụ đó Tú đưa ra thì có khi là giống như mình chỉ có số điện thoại thôi mà mình gọi và họ sẽ không có bật máy. Ít nhất thì mình cũng có những cái cách liên lạc và có thể là có địa chỉ của công ty. Một cái nữa là cái số doanh nghiệp Úc, cái ABN á, thì nói chung thì những chi tiết mà có thể xác định được là chủ nhân mình là ai là mình nên có những cái chi tiết đó. Thứ nhì á, là mình nên bàn luận trước, giống như trong cái quảng cáo đó thì nó chỉ nói là mình 8 đồng một giờ, nó không có đưa ra những điều kiện làm việc khác như là mình làm ngày nào, thời gian từ mấy giờ, giờ nghỉ. Nếu quý vị là một người nhân viên cố định hoặc là casual thì permanent hay là casual, những cái quảng cáo này thường nó không có đưa ra. Thì nếu mà nó giới hạn về cái chi tiết như vậy thì mình nên hỏi trước khi mình bắt đầu việc làm để mình biết rõ những điều kiện của mình khi mà mình làm việc cho một người chủ nhân mới. Tôi có thấy có nhiều trường hợp mà chủ nhân cũng không có đưa cho mình một cái hợp đồng chính thức. Mình nếu mà không có nhận như vậy thì ít nhất là nếu mà mình thảo luận, mình bàn luận với chủ nhân của mình thì có thể là có một cái hợp đồng bằng miệng, cái verbal contract. Và tôi cũng khuyên là nếu mà giống như mình bàn luận với lại chủ nhân và đồng ý giống như chủ nhân sẽ trả mình 25 đồng một giờ, 9 giờ tới 5 giờ từ thứ hai đến thứ sáu thì nếu mà mình đồng ý verbally như vậy bằng miệng thì mình cũng nên có thể nhắn tin hay là email, gửi email qua cho chủ nhân để confirm lại là mình đã bàn được cái gì và đồng ý được những cái điều kiện làm việc như thế nào. Thì ít nhất mình có một cái record như vậy. Tuy nhiên nếu mà chủ nhân mà nhắn tin qua cho mình nói là tôi sẽ trả như đây một giờ khi mà mình trả lời cái quảng cáo trong tờ báo đó hay online gì đó, thì cái đó cũng có thể là một cái hợp đồng, tuy rằng không phải mà một cái formal chính thức, hợp đồng formal như vậy, contract formal như vậy, nhưng mà nếu mà có gửi email qua cho mình hay là nhắn tin text message cho mình thì cái đó cũng có thể là một cái written contract mà mình có thể dựa vào cái đó. Một cái mà Nguyên Tú cũng muốn quý vị lưu ý là mình không có thể, chủ nhân của mình thì không có thể cắt giảm hoặc loại bỏ các quyền lợi tối thiểu của mình. Nên tuy rằng mình đồng ý trả lương ví dụ như 15 đồng một giờ, vì cái số tiền này, cái lương này á, thì nó dưới cái lương tối thiểu ở nước Úc này thì nó bất hợp pháp. Thì tuy rằng mình đồng ý nhưng đúng ra là cái này bất hợp pháp và mình có quyền để claim lại những cái số tiền lương mà chủ nhân thiếu mình nếu mà trả dưới cái lương tối thiểu đó.
Làm cách nào mình có thể claim lại cái chuyện đó? Lúc nào thì mình có thể claim được những cái tiền mà chủ nhân thiếu của mình dưới cái mức lương trung bình?
Dạ, thì nếu mà chủ nhân trả dưới cái mức lương tối thiểu đó thì mình có quyền claim lại. Và mình có tới 6 năm thì về luật thì mình có 6 năm để claim lại cái tiền lương mà họ thiếu mình. Tuy nhiên nếu mà một người chủ nhân làm như vậy thì có lẽ là họ không có giữ cái record, họ không có trả mình payslip. Và nếu như vậy thì mình nên cá nhân mình là một người nhân viên giữ mấy cái record đó, mình có thể ghi xuống trong tuần mình làm việc bao lâu, bao nhiêu giờ và nhận được bao nhiêu tiền trong tuần lễ đó. Thường là mình, nếu mà mình giữ cái record như vậy mà người chủ nhân mình có gửi tiền transfer qua cái sổ băng của mình á, thì cái đó cũng có thể dựa vào cái đó mà giữ cái record. Nếu mà mình nhận tiền cash thì mình nên cũng ít nhất là viết xuống hoặc là có bất cứ cái phương pháp nào để mình có thể record lại những cái giờ giấc mà mình đã làm và cái số tiền mà mình đã nhận từ những chủ nhân, để mình dựa vào cái đó mà mình giữ cái record để trong tương lai nếu mà mình muốn kiện và claim lại cái những cái số tiền mà họ thiếu là mình có cái bằng chứng đó.
Vậy bây giờ mình nói sang một người mà mới được nhận việc thì cần phải chuẩn bị những gì cho ngày đầu tiên của mình?
Trong ngày đầu tiên thì nếu mà quý vị lên cái website của Fair Work Environment thì cũng có một cái tài liệu hướng dẫn. Nhưng mà thực tế nhất là giống như mình cũng nên biết là mình địa điểm làm việc của mình ở đâu. Tuy rằng mình có thể phỏng vấn một nơi nào đó nhưng mà cái việc làm của mình có thể là ở nơi khác, thì mình cũng nên biết cái đó và biết giờ làm việc, và cần biết là giống như chỗ làm của mình có cần mặc đồng phục hay không, hay là nếu mà tùy công nghiệp thì mình có cần mặc đồng phục an toàn hay là nón an toàn gì đó hay không. Thì mấy cái đó là rất là thực tế. Tuy nhiên mình cũng phải biết, giống như khi mà mình tới ngày đầu tiên thì có thể là trước đó họ có đưa mình một cái hợp đồng, nếu không thì mình có thể hỏi vào ngày đầu tiên. Và thường là họ sẽ đưa cho mình những cái giấy tờ để mình điền, như là giấy tờ về cái thuế của mình và trợ cấp hưu trí nữa, tại những quyền lợi đó là bắt buộc về luật pháp thì chủ nhân phải trả shipper cho mình và cũng nên trừ thuế cho mình. Và nếu mà không có nhận được cái giấy tờ đó thì cũng có thể là mình có quyền để hỏi chủ nhân của mình về những việc đó. Tuy nhiên những cái đó là những cái căn bản là mình nên biết, và mình, quý vị cũng nên là có sự can đảm để hỏi, mình có quyền để hỏi chủ nhân của mình về những việc này. Tôi biết là thông thường là quyền lực giữa người nhân viên và chủ nhân thì không công bằng, nhưng mà cái này là cái quyền của mình, và mình cũng nên hỏi để biết những chi tiết về mình là loại công nhân như thế nào. Nếu mà như bàn trước. Và nếu mà giống như một nhân viên thì mình là nhân viên cố định toàn thời hay là bán thời, so permanent hay là part time. Nếu mà có một cái industry award mà nó có apply cho cái công việc của mình hay không, việc của mình có những cái gì, điều gì mà mình phải làm, những cái trách nhiệm của mình là như thế nào trong công việc, thì những cái đó là nên xác định và bàn luận trước với lại chủ nhân để mình hiểu rõ cái việc làm của mình ra như thế nào.
Xin luật sư giải thích thêm về mặt luật pháp, thì trách nhiệm của một nhân viên nơi công sở bao gồm những lĩnh vực gì và làm sao nhân viên có thể tìm hiểu được những trách nhiệm đó để sau này tránh cái việc là mình bị chủ nhân đổ lỗi hay là quy trách nhiệm khi mà có chuyện xảy ra.
Thông thường á, là nếu mà mình nhận được một cái hợp đồng á, thì nó cũng nêu rõ trong cái hợp đồng của mình những cái trách nhiệm của nhân viên cũng như những cái chính sách trong chỗ làm. Thì thường á, khi mà mình mới bắt đầu làm thì họ có giống như một cái induction để họ có thể thông qua những cái chính sách trong chỗ làm của họ. Quý vị cũng nên biết những nhiệm vụ của mình trước nhất, và thường là mình có một cái ít nhất là một cái job description, hay là họ giải thích cho mình những cái việc làm là mình phải làm như thế nào. Những cái căn bản hơn là mình cũng phải đi làm việc đúng giờ, đi trễ một lần thì có lý do. Thì nếu mà nhiều lần đi như vậy thì có thể là chủ nhân có thể cho mình cái warning ví dụ. Còn về việc làm thì mình cũng phải nên theo sự hướng dẫn hợp pháp và hợp lý của người chủ nhân. Thì những cái đó là cũng căn bản thôi. Thì trong luật pháp thì những cái workplace policy, những cái chính sách thì nó nhiều chỗ làm có ghi rõ, tuy nhiên có nhiều chỗ làm thì không có chính sách về việc làm hay là về cái work health patient safety trong chỗ làm đó nữa. Thì mình có quyền hỏi nếu mà họ có những cái chính sách đó hay không.
Thông thường á, thì những vấn đề nào một người nhân viên mới sẽ bị đối mặt nơi làm việc?
Khi mà mới bắt đầu việc làm thì những sai lầm có lẽ là không có rõ về vai trò hoặc trách nhiệm của mình là một người nhân viên trong cái một nơi việc làm mới mà mình mới bắt đầu. Thì có thể là vì không có một cái hợp đồng hay là không có rõ ràng về những cái chính sách trong cái chỗ làm đó, thì em thấy là những cái hiểu lầm nó sai lầm đó thông thường. Khi như vậy thì thường em thấy là có nhiều chỗ làm nó có một cái thời gian nó gọi là probation period đó, là có một thời gian thử việc để xem thử nhân viên mình có phù hợp với vai trò và công việc hay không. Thường là cái thời gian thử việc này là có quyền của người chủ nhân để quyết định. Họ có thể thì 3 tới 6 tháng hay là vài tuần gì đó, thì cái đó là quyền của chủ nhân. Thì trong cái thời gian đó thì có cơ hội để mình có thắc mắc, mình hỏi, nhưng mà mình hỏi về công việc của mình. Có thể là nếu mà công việc mới thì mình cũng không có chuyên nhiều về cái việc làm đó, thì cái cơ hội đó trong cái giờ đó là cái giờ thử việc á. Trong giờ đó thì chủ nhân cũng phải trả tiền lương cho mình, mà không có thể là không trả tiền lương. Đấy là có nhiều người gọi là unpaid trial, là cái đó là bất hợp pháp. Thì trong cái lúc đó mà thời gian thử việc á, là chủ nhân cũng phải trả tiền lương cho mình.
Và đặc biệt á, thì cái chuyện mà trả thiếu lương hay là ăn chặn tiền lương, mà đặc biệt là trong cái thời gian thử việc đó rất là nhiều. Và được biết đó là cái trường hợp đó rất là thường xảy ra trong những lĩnh vực mà chỉ trả cash. Và đặc biệt có những việc đó mà sau đó nhân viên bị quỵt tiền lương, bị ăn chặn tiền lương nói chung luôn, chứ không phải chỉ trong thời kỳ thử việc. Thì làm thế nào để mà lấy lại lợi ích cho mình?
Cái vấn đề này xảy ra, nhiều người không có biết quyền lợi của mình. Nên nếu mà quý vị trong tình trạng này á, mình có thể hỏi luật sư, mình có thể liên lạc với lại Legal Aid hay là dịch vụ của Tú là Migrant Employment Legal Service. Tú nghĩ là cái quan trọng nhất là mình biết quyền lợi của mình. Thì có nhiều người không biết, họ nghĩ là giống như trả cash vì họ nhận tiền lương cash. Luật Tú cũng cho biết là nếu mà chủ nhân mình trả tiền lương của mình thì họ có thể trả bằng cash, là cái đó là không có bất hợp pháp. Khi mà mình nhận tiền cash nó chỉ bất hợp pháp khi mà người chủ nhân không có trả thuế, hay là mình không có trả thuế trên số tiền đó thôi, và họ không có một cái pay slip. Thì quý vị chú ý cái đó, là nếu mà chủ nhân trả cái tiền cash cho mình ấy, thì nó không có bất hợp pháp. Tuy nhiên nếu mà họ không có trả tiền thuế thì mới là bất hợp pháp. Thì tôi nghĩ là vì vậy mà vì nhiều người không có biết quyền vợ của mình nên họ có thể bị ngược đãi nơi Việt Nam.
Xin cảm ơn luật sư Tú Lê.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.